Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017. Hội luật gia Việt Nam đang xem xét gửi luật sư đến Malaysia để bào chữa cho nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương đang đối mặt với án tử hình do tham gia sát hại ông Kim Jong Nam.
Chúng tôi sẽ trợ giúp pháp lý, tìm hiểu thông tin và cũng có thể có những ý kiến nhất định để trao đổi với luật sư ở Malaysia.
Luật sư Hoàng Ngọc Giao đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Malaysia chuẩn bị trục xuất nghi phạm Bắc Triều Tiên, Trung Quốc tham gia tiến trình hòa bình ở Myanmar và ông Sát Sanh bị yêu cầu từ chức vì đã tiếp xúc với đại sứ Nga.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhà chức trách Malaysia chuẩn bị trục xuất một người đàn ông Bắc Triều Tiên đang bị câu lưu và bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam vào tháng trước. Ông Kim Jong Nam là người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Ri Jong-chon, 45 tuổi, đã bị giam giữ trong gần 2 tuần qua kể từ ngày 13 tháng 2 sau khi ông Kim Jong Nam bị tấn công tại một sân bay ở Kuala Lumpur. Bộ Tư pháp Malaysia, ông Bộ trưởng Mohammed Abandi Ali cho biết hôm thứ Năm rằng thời hạn tạm giam đã gần hết và hiện nay cũng chưa có đủ chứng cứ để truy tố ông John, vì vậy ông sẽ bị trục xuất vào thứ Sáu này. Hai nghi phạm chính trong vụ án là cô Siti Asia, một phụ nữ Indonesia 25 tuổi và cô Đoàn Thị Hương, người Việt Nam 28 tuổi, đã bị truy tố về tội giết người hôm thứ Tư. Hai người phụ nữ này không được yêu cầu đưa ra bằng chứng biện hộ, nhưng đã nói rằng họ vô tội và tin rằng họ đã tham gia và một trò đùa trên một chương trình truyền hình. Cả hai đang phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án và họ sẽ phải có mặt trở lại tòa lần sau vào tháng 4. Hôm thứ Năm, cựu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ri Tan-in cho biết người đàn ông được xác định qua hộ chiếu có tên Kim Jong đã có tiền sử về bệnh tim mạch và rằng có một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy cơn đau tim là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Ông nói nếu chất VX đã thực sự được sử dụng thì sau đó các mẫu VX lấy được phải được gửi đến các tổ chức cấm vũ khí hóa học để thử nghiệm và xác định nguồn gốc. Ông cũng cho biết Hàn Quốc có thể đứng đằng sau vụ sát hại này như là một cách để chuyển hướng sự chú ý của dư luận nhằm tránh xa những vấn đề riêng của nước này. Sự việc đã thu hút sự quan tâm rất lớn của quốc tế và hàng trăm phóng viên đã có mặt tại tòa án, nhưng chỉ có một vài phóng viên được phép vào bên trong phòng xét xử. Luật sư Selvam Shanmugam, người đại diện cho cô Đoàn Thị Hương, nói với phóng viên Việt ngữ của đài VOA rằng thân chủ của ông rất bình tĩnh trong quá trình xét xử và cô cho rằng cô vô tội. Ông Shanmugam nói qua điện thoại rằng các luật sư của đoàn luật sư của Việt Nam sẽ đến Kuala Lumpur vào thứ Năm này để sau đó bào chữa cho cô Hương.
Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Một số luật sư mới đây đề xuất với Liên đoàn Luật sư Việt Nam rằng họ sẵn sàng tình nguyện đi Malaysia để trợ giúp pháp lý cho cô Đoàn Thị Hương, nghi can trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam hồi tháng 2 gây chấn động thế giới. Tin tức trên báo chí trong nước cho hay Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản gửi hai bộ Ngoại giao và Tư pháp về vấn đề này. Luật sư Hoàng Ngọc Giao từ Hà Nội đã xác nhận với VOA hôm 2 tháng 3 về nỗ lực kể trên. Ông cho biết đến chiều tối cùng ngày, chưa có câu trả lời từ hai bộ.
Cho đến giờ phút này thì vẫn là câu chuyện dừng lại ở việc là đang chờ cái ý kiến cuối cùng của Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Tư pháp. Và chúng tôi cũng đang chờ đợi ý kiến này.
Một luật sư khác, ông Trần Vũ Hải, bổ sung thông tin cho VOA về cuộc trao đổi giữa Bộ Ngoại giao và Liên đoàn Luật sư.
Bộ ngoại giao nói rằng là Bộ Ngoại giao sẽ cố gắng và thực ra đang làm tốt cái công tác bảo hộ công dân. Tuy nhiên nếu mà các luật sư Việt Nam ấy mà tình nguyện hỗ trợ ấy thì họ sẽ xem xét các điều khoản và các quy định và tất nhiên kể cả phía quy định của luật pháp Malaysia như thế nào và họ trả lời sau.
Từ khi công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị bắt, đã có nhiều đánh giá từ công chúng rằng nhà chức trách Việt Nam hành động chậm chạp, ít ỏi trong việc bảo hộ công dân cũng như công bố thông tin liên quan. Người phụ nữ 29 tuổi quê Nam Định đang phải đi qua các thủ tục tố tụng do cô đã đóng vai trò trong vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia. Hôm 1 tháng 3, Hương đã ra tòa địa phương Sepang chỉ để nghe cáo trạng. Theo đó, cô đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội giết người. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có mặt tại phiên tòa. Hiện có một luật sư do Malaysia chỉ định để bào chữa cho cô. Trong khi đó, một nữ nghi phạm khác cùng tham gia vụ ám sát với Hương là cô Siti Asia, người Indonesia, được Đại sứ quán của nước cô cung cấp 5 luật sư. Sự thiếu vắng những động thái chính thức và nhanh chóng của nhà chức trách Việt Nam về bảo hộ công dân từ đã dẫn đến việc một số nhân vật trong giới trí thức lên tiếng sẵn sàng hành động tình nguyện để bảo vệ lợi ích của Đoàn Thị Hương. Nhưng cũng có những ý kiến e dè rằng các luật sư Việt Nam có thể gặp những trở ngại về ngôn ngữ hay kiến thức về luật pháp của nước sở tại. Luật sư Hoàng Ngọc Giao nói ông tin tưởng cá nhân ông và các luật sư khác hoàn toàn đủ năng lực làm việc cho trường hợp này. Nếu được nhà chức trách bật đèn xanh cho việc đi Malaysia, ông Giao, người cũng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, nói về mục tiêu trước mắt.
Chúng tôi sẽ trợ giúp pháp lý, tìm hiểu thông tin và cũng có thể có những ý kiến nhất định để trao đổi với luật sư ở phía Malaysia. Theo cái nguyên tắc lãnh thổ trong tài phán hình sự, thì luật sư nước ngoài không có được cái quyền tham gia trực tiếp tranh tụng ở phiên tòa. Đấy, tuy nhiên cái việc tham khảo ý kiến cũng như là đưa ra những ý kiến tư vấn cùng với luật sư Malaysia thì tôi nghĩ rằng là cái việc này hoàn toàn là có thể làm được.
Theo thông tin mới nhất VOA có được, trong ngày 2 tháng 3, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp gia đình Đoàn Thị Hương và hướng dẫn gia đình về việc hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương theo luật Malaysia và thông lệ quốc tế. Cục đã thông báo cho gia đình của Hương về việc thăm lãnh sự và sức khỏe của cô. Tin cho hay Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân để đảm bảo tiến trình tố tụng diễn ra công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử, cũng như đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam. Về cuộc gặp giữa Bộ Ngoại giao và gia đình Đoàn Thị Hương, luật sư Trần Vũ Hải cho VOA biết.
Chưa rõ rằng phía Bộ Ngoại giao đã hứa hẹn như thế nào với gia đình Đoàn Thị Hương là có giúp đỡ hay không và giúp đỡ ở mức như thế nào. Cụ thể đây là có thuê luật sư hay không, là gia đình trả hay là nhà nước hỗ trợ hay là cách nào đó. Tôi nghĩ rằng việc nhà nước giúp toàn bộ cũng là một cái việc khó trong hoàn cảnh kinh tế còn nghèo hiện nay.
Bàn về hướng bảo chữa cho Đoàn Thị Hương, luật sư Hoàng Ngọc Giao nêu ý kiến rằng vì vẫn còn một số nghi phạm còn đang bị truy nã nên vẫn còn một số điều chưa sáng tỏ cũng như các chứng cứ còn chưa đầy đủ. Điều đó lóe lên một chút hy vọng, ông nói.
Tư pháp và công bằng thì người ta phải luôn luôn dựa vào một cái nguyên tắc như sau. Trong hình sự người ta nói rõ là cái việc mà lượng được cái chứng cứ đủ để kết tội đấy, nó được thể hiện ở cái việc là cho đến khi nào không còn một cái chứng cứ nào mà nó tạo nên cái sự nghi ngờ là đương sự đó không phạm tội nữa, thì lúc đấy mới coi là đã đủ cái chứng cứ để kết tội. Thì cái điều này nó rất quan trọng. Chứ còn lại những cái tình tiết, sự việc và chứng cứ đấy mà nó vẫn có thể cho người ta nghi ngờ rằng nghi can này không phạm tội thì chưa thể gọi là đủ căn cứ để kết tội được.
Hôm 1 tháng 3 sau khi nghe cáo trạng, Đoàn Thị Hương nói tôi hiểu cáo trạng nhưng cũng nói thêm tôi vô tội. Hương và nữ nghi phạm người Indonesia Siti Asia bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX bôi vào mặt ông Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 vừa qua, khiến ông này thiệt mạng chỉ trong vòng 20 phút. Một nghi phạm nam người Bắc Triều Tiên cũng bị bắt nhưng chưa đưa ra xét xử. Nhà chức trách Malaysia hiện đang truy nã 4 nghi can Bắc Triều Tiên khác. Một số video xuất hiện trên mạng đã quay lại cảnh xô xát mà báo chí quốc tế gọi là gây sốc giữa công nhân và bảo vệ của nhà máy Samsung Display tại Bắc Ninh, trong khi tại khuôn viên của nhà máy có đến cả ngàn công nhân tập trung. Các video lan truyền trên mạng cho thấy từng lớp công nhân tiến vào phía hàng rào rồi bị đẩy ra, trong khi lớp khác lại lao vào. Một video khác cho thấy có một người nằm bất động dưới đất và những người xung quanh liên tục nói, thôi đừng đánh nữa. Một số người nói nạn nhân là một nhân viên người Hàn Quốc của công ty Samsung Display. Tin tức trong nước cho hay vào khoảng 1 giờ ngày 28 tháng 2 đã xảy ra một vụ xô xát giữa công nhân và bảo vệ của công ty Samsung Display tại khu công nghiệp Yên Phong, Villa Sierra, Bắc Ninh, khiến cả nghìn công nhân tập trung tại khuôn viên của nhà máy này. VN Express dẫn lời một nhân chứng cho biết, đến giờ làm việc nhiều người xếp hàng đứng ở cổng chờ bảo vệ kiểm tra. Một nam công nhân khoảng 40 tuổi bị người phía sau xô ngã. Nhóm bảo vệ kéo anh này vào phòng và xảy ra ẩu đả. Nhiều công nhân bức xúc truy đuổi nhóm bảo vệ. Trong khi đó, một nhân chứng khác cho báo Tiền Phong biết, khi các công nhân xếp hàng làm thủ tục rời khỏi công trường sau ca làm việc, một công nhân người Việt đã bị lực lượng bảo vệ, gồm cả người Hàn Quốc và Việt Nam nhốt vào phòng và hành hung. Hàng chục công nhân chứng kiến sự việc đã kéo vào đánh lại và đập các camera giám sát và các thiết bị khác. Phía Samsung sau đó đưa ra thông cáo nói đây là vụ va chạm giữa công nhân nhà thầu xây dựng và bảo vệ tại công trường. Công ty của Hàn Quốc khẳng định không có mâu thuẫn nào xảy ra giữa Samsung và người lao động Việt Nam. Anh Hậu, một công đốc công chuyên tuyển dụng công nhân cho các công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh nói với VOA rằng quan hệ giữa giới công nhân và chủ lao động người Hàn Quốc trong khu vực là khá tốt. Anh cho biết.
Hầu như là người Hàn thì làm việc dễ hơn là người Việt. Đấy. Có quy củ nhưng họ làm việc thoáng. Nhưng không như người Việt. Người ta không có gì gây khó khăn cho mình đâu. Thì ông sếp này làm như mình, ông trả giá cao hơn một chút nhỏ. Nên trả cao.
Ngay sau khi xảy ra vụ ẩu đả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã gửi công văn hỏa tốc đến các cơ quan chức năng, yêu cầu lực lượng công an tìm hiểu nguyên nhân và vãn hồi trật tự trong khu vực. Trong báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh hôm 1 tháng 3, Công an Bắc Ninh nói nguyên nhân dẫn đến xô xát là do hệ thống kiểm soát an ninh tại các cổng từ của nhà máy hoạt động chậm, lực lượng bảo vệ có sơ suất trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng công nhân thi công ở công trường đi làm nhiều, bị ùn với số lượng rất đông, tới hàng nghìn người, dẫn đến hiểu lầm và xô xát với một bảo vệ công trường. Vụ ẩu đả đã khiến một bảo vệ người Việt bị thương phải nhập viện và anh này đã được xuất viện sau đó. Samsung Display Việt Nam ở Bắc Ninh có tổng vốn đầu tư là 4 tỷ đô la và dự kiến mang lại 20.000 việc làm tại Việt Nam với mức doanh thu ước tính đạt 60 tỷ đô la vào năm 2020.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn và anh Nguyễn Viết Tứ bị hành hung khi đang trên đường từ Thanh Hóa vào Quảng Bình vào ngày 27 tháng 2. Mục sư Nguyễn Trung Tôn cho VOV biết khi đã đến ngã tư Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cả hai người bị một nhóm người lạ chặn hỏi ông sẽ đi về đâu. Khi ông trả lời là đi Cồn Sẻ thì liền bị nhóm người này tấn công, đưa lên xe, liên tục đánh đập, lấy hết hành lý, quần áo và bỏ lại ở một khu rừng núi xa xôi ở Hương Khê vào lúc đêm khuya.
Khi mà xe đỏ dừng ở ngã tư Ba Đồn cho tôi và người bạn tôi xuống xe, tôi thấy có rất là nhiều người thân niên, 7-8 người họ đứng sẵn ở đấy, thì họ hỏi tôi là có đi về đâu, thì tôi nói là đi về Cồn Sẻ về. Thì tôi vừa đấy thì có một người trong cái đám đấy họ đấm vào mặt tôi, đấm một cái vào mặt tôi và bạn tôi cũng bị đấm như vậy. Rồi có một cái chiếc xe 7 chỗ lại sát ở đấy, họ cửa đã mở sẵn. Khi mà cái người kia đấm vào mặt tôi thì bật cửa tôi ra, họ kéo lên cái dãy ghế đầu, còn người bạn tôi thì bị kéo lên cái dãy ghế sau và họ xé, họ lột hết tiền của chúng tôi. Họ lấy hết tiền bạc rồi nhận rồi đồng hồ và các điện thoại, nói chung là các cái hành lý mang theo. Họ lột hết quần áo chúng tôi ra, họ lấy cái áo tôi thì bị họ lấy cái áo của tôi, họ cầm mặt tôi lại, họ trói được tay tôi lên cái đầu của tôi, họ trói lại, rồi là họ dùng cái tiếp sắt cứ đóng vào chân, họ tạt vào chân, vào đùi, vào xương của tôi.
Mục sư Tôn nói thanh niên liên tục đánh nhiều lần cả hai người từ 9 giờ 30 tối cho đến 1 giờ sáng. Họ chở cả hai vào một khu rừng vắng thuộc Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh và bỏ họ lại đó. Như VOA đã đưa tin vào tháng trước, hàng ngàn người ở Cồn Sẻ, Quảng Trạch, Quảng Bình đã xuống đường biểu tình đòi bồi thường thỏa đáng cho những hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại nặng sau thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Giải thích lý do vì sao bị hành hung, một sư tôn cho biết chính quyền có ý ngăn ông và người bạn đến điểm nóng Cồn Sẻ.
Thì giáo sứ Cồn Sẻ và những vùng phụ cận đấy là một cái nơi mà lâu nay xảy ra rất là thường sự sự kiện và bà con họ đang xuống đường đòi hỏi cái việc đền bù thỏa đáng và khắc phục môi trường. Thì bà con họ thường hay tổ chức xuống đường để biểu tình. Thì cái khu vực đấy trong con mắt của nhà cầm quyền nó như là một cái khu vực nhạy cảm, khu vực nóng. Cho nên khi mà cơ quan an ninh thì họ theo dõi, có thể là đã theo dõi tôi đi từ nhà và họ lên xe cùng giả dạng là khách đi lên xe và biết được tôi từ cái người đấy là nắm được cái địa điểm chúng tôi xuống, cho nên họ đã liên lạc với nhau và họ bố trí người mà đánh chúng tôi đấy.
Mục sư Tôm cho biết nhóm người lạ này là ai.
Chúng tôi có thể khẳng định rằng đây là do mặt công an của nhà cầm quyền tìm các cái giả dạng côn đồ hành hung chúng tôi dựa trên một số cơ sở sau. Thứ nhất là tôi là người đã từng đấu tranh và bị bắt cầm tù vài năm, rồi về nhà tôi tiếp tục đấu tranh và đặc biệt là bây giờ là tôi là chủ tịch của Hội Nhân dân chủ. Chính quyền đã phát loa truyền thanh, phát đi phát lại nhiều lần để nói xấu tôi, tuyên truyền với người dân là cách ly tôi, cho côn đồ đập phá quầy hàng buôn bán kinh doanh rồi liên tục bắt vào nhà.
Mục sư Tôm cho biết thêm trong thời gian gần đây ông và gia đình luôn bị chính quyền tỉnh Thanh Hóa cử mật vụ khủng bố tinh thần và đe dọa. Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị kết án 2 năm tù giam và 2 năm quản chế về tội chuyên tiền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Ông bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giam vào tháng 1 năm 2011 và được trả tự do vào tháng 1 năm 2013. Dân biểu liên bang Low Korea muốn Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ làm cố vấn về tôn giáo và nhân quyền cho ông và thường xuyên cập nhật cho ông về các diễn biến liên quan đến tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, theo một thành viên của hội đồng. Một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, dân biểu liên bang Hạ viện Hoa Kỳ Low Korea đã gặp gỡ Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Buổi gặp diễn ra tại văn phòng địa hạt 46 của quận Cam, California ngày 23 tháng 2. Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng thư ký Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, nói với VOA hôm 28 tháng 2 rằng dân biểu Korea rất quan tâm đến tình hình Việt Nam và ông muốn có những biện pháp thích ứng ngay.
Trong tuần vừa qua, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã có cái cuộc gặp mặt với dân biểu liên bang Korea. Ông là một cái người rất là tích cực trong mọi cái công tác mà tranh đấu cho tự do dân quyền và đặc biệt là tự do tôn giáo tại Việt Nam. Khi rồi đồng bào của chúng ta chịu nhiều quá nhiều cái đau khổ bị đàn áp rất là nặng nề. Cái tiếng nói của các dân biểu của Hoa Kỳ, nhất là cái tiếng nói của Quốc hội Hoa Kỳ hay chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi quan niệm rằng đó là những cái tiếng nói rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi đã tới gặp ông và đã trình bày với ông những cái điều mà vừa xảy ra ở đất nước của mình và nhờ ông đạt dùng cái tiếng nói tới Quốc hội Hoa Kỳ cũng như tới chính phủ Hoa Kỳ để hầu có làm cái điều gì đó để hỗ trợ cho cái công cuộc và tranh đấu nhân quyền tự do dân chủ tại quê nhà.
Theo giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, dân biểu Korea mong muốn Hội đồng Liên tôn thường xuyên trao đổi thông tin, nhất là giúp ông cập nhật về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Ông cũng có ông muốn là Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ là có cái liên hệ với ông, giúp cho ông làm cố vấn trong vấn đề mà nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo ở tại quê nhà. Thành ra ngày hôm đó chúng tôi cũng có đề trình cho ông một cái bản lên tiếng của Hội đồng Liên tôn tại Việt Nam về văn phòng của ông Lee Korea và cái bản lên tiếng mới nhất của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ về cái vấn đề mà hiểm trợ cho cái công cuộc mà đòi hỏi tranh đấu hiện tại.
Giáo sư cho biết thêm trong buổi gặp với dân biểu Korea, các chức sắc đại diện các tôn giáo trong Hội đồng Liên tôn đã lần lượt trình bày những vụ đàn áp tôn giáo, việc giam giữ, quản thúc, sách nhiễu các chức sắc tôn giáo khi họ đến tỉnh Vĩnh Long ngày 13 tháng 2 và đàn áp giáo dân Sông Ngọc ngày 14 tháng 2 khi họ lên tiếng đòi Formosa phải ngưng việc làm thiệt hại cho môi trường và phải bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại mà Formosa đã gây ra. Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1993 là một tổ chức bao gồm các lãnh đạo tinh thần các tôn giáo gồm có Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành. Các chức sắc của hội đồng gặp dân biểu Korea gồm có Mục sư Nguyễn Xuân Hồng, Đạo Tin Lành, Linh Mục Trần Văn Kiểm, Đạo Công Giáo, Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Phật Giáo Hòa Hảo, Chánh trị sự Hà Thủ Băng, Cao Đài và ông Nguyễn Khanh. Dân biểu Liên bang Hạ viện Hoa Kỳ Low Korea, thành viên Đảng Dân Chủ, đại diện cho địa hạt 46 của California tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22 tháng 2. Ông Korea đắc cử chức dân biểu tiểu bang California năm 1998 đến năm 2004. Ông đắc cử chức giám sát viên quận Cam. Năm 2006, ông đắc cử chức thượng nghị sĩ California địa hạt 34 và giữ vị trí này cho đến năm 2015. Theo giáo sư Dào, ông Korea là một người bạn tốt và luôn nhiệt tình tranh đấu cho tất cả những nguyện vọng và nhu cầu của cộng đồng Việt Nam trong hơn 20 năm qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chính phủ Myanmar đang gặp gỡ với một liên minh các nhóm phiến quân sắc tộc trong tuần này, cố gắng làm hồi sinh tiến trình hòa bình sau nhiều tháng bị đình trệ do bạo lực gia tăng ở phía bắc Myanmar. Bạo lực gia tăng đã làm cho sự lạc quan về khả năng kiểm soát quân đội và thúc đẩy hòa bình của bà Aung San Suu Kyi thêm mờ nhạt. Sự bất ổn gần biên giới phía nam đã khiến Trung Quốc trực tiếp tham gia vào tiến trình hòa bình này. Chính phủ Myanmar và các phiến quân đang chào đón sự ủng hộ của Trung Quốc một cách thận trọng, nhưng một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có đang cố gắng gây ảnh hưởng đến tiến trình này thông qua các liên kết với các nhóm nổi dậy hay không. Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo có thực quyền Aung San Suu Kyi đã tổ chức một cuộc họp cấp cao đầu tiên kể từ giữa tháng 10 với Hội đồng Liên bang Dân tộc Thống nhất, gọi tắt là UNFC, có 7 thành viên, bao gồm cả nhóm quân đội độc lập Kachin, gọi tắt là KIA. Họ thảo luận về các điều kiện của phiến quân để tham gia một cuộc hội nghị hòa bình, ký kết thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc, gọi tắt là NCA, và tham gia vào một cuộc đối thoại chính trị để thành lập một hội đoàn dân chủ liên bang. 8 trong số 21 nhóm phiến quân Mỹ, phiến quân đã ký NCA vào năm 2015. Việc này đã được các chính phủ phương Tây hỗ trợ và khen ngợi. Chính phủ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, gọi tắt là NLD, muốn tập hợp tất cả các nhóm với nhau. Nhưng khôi phục niềm tin cần thiết sẽ không được dễ dàng. Các nhóm phiến quân đã bị chọc tức bởi sự im lặng của NLD trong cuộc tấn công gần đây của quân đội. Trong đó, theo hiến pháp, quân đội kiểm soát bộ quốc phòng và bộ nội vụ. Kể từ tháng 9, quân đội đã phát động các cuộc tấn công hạng nặng, bao gồm vô số các cuộc không kích nhắm vào nhóm KIA và dân tộc Stan, Kokan và nhóm phiến quân Kahin ở miền Bắc Myanmar. 4 nhóm đã thành lập Liên minh phương Bắc Miến Điện vào cuối tháng 11 và phát động các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào khu vực Miu, khu biên giới Myanmar và Trung Quốc, nơi có tỷ trọng mậu dịch hàng năm hơn 4 tỷ đô la. Các phiến quân đã chiếm thị trấn biên giới Móng Kho trong nhiều tuần và làm hư hại nhiều cầu đường. Cuộc giao tranh xảy ra buộc hàng ngàn người dân phải chạy trốn sang Trung Quốc, khiến Bắc Kinh lên tiếng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Thỉnh thoảng, Trung Quốc đã ủng hộ tiến trình hòa bình kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở miền Bắc Myanmar vào năm 2011. Hiện nay, các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đang đưa tin nhiều hơn về việc này và Trung Quốc đã bắt đầu tổ chức nhiều cuộc họp.
Trong khi thế giới đang chờ sắc lệnh sửa đổi về di trú của Tổng thống Donald Trump thì chương trình nhận người tị nạn vào Mỹ tiếp tục bị quên lãng. VOA đã nói chuyện với một người tị nạn Kurd sinh ra ở Syria về những trải nghiệm bi kịch bản thân của bà, dẫn tới việc bà trở thành một người tích cực vận động cho chính sách mở cửa với người tị nạn trên toàn thế giới. Từ Washington, thông tín viên Elizabeth Chernoff có bài tường trình do Tấn Trương trình bày sau đây.
Hình ảnh thi thể cậu bé Alan Kurdi, 3 tuổi, dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm cho thế giới chú ý đến hậu quả bi thảm của cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Syria. Người cô của Alan, bà Tima Kurdi, sinh ra và lớn lên ở Syria, nói bi kịch của gia đình bà cũng là một lời kêu gọi phải hành động.
Few months later, everyone went to business and forget about the suffering of those people.
Nhưng vài tháng sau đó, mọi người lại trở về với công việc và sinh hoạt thường ngày của họ và lãng quên những người tị nạn đang chịu bao thống khổ. Một năm rưỡi sau đó, tôi tiếp tục nói lên tiếng nói của người dân chúng tôi.
Giờ đây là một công dân Canada, bà Kurdi nói. Bà cảm thấy có nghĩa vụ phải tranh đấu cho người tị nạn và những gia đình như gia đình của bà. Họ thường phải đánh đổi mạng sống của mình để có được một cơ hội cho một tương lai tốt đẹp hơn.
There is no country should close their border and their face. Those refugees, they are...
Không một nước nào nên đóng cửa biên giới của mình trước người tị nạn. Những người tị nạn đó, họ đang chạy trốn ISIS, trốn chạy khủng bố. Người tị nạn không phải là những tên khủng bố, họ là những gia đình với những đứa trẻ và họ không còn nơi nào để nương tựa. Họ đã bị buộc phải rời bỏ quê hương, đất nước của họ vì chiến tranh, chứ không phải là lựa chọn của họ, và đó là lựa chọn mà không ai muốn.
Bà Kurdi đã tìm được sự đồng cảm từ nghị sĩ Quốc hội Mỹ Tulsi Gabbard của bang Hawaii, một người mạnh mẽ chỉ trích chủ trương lật đổ chế độ ở Syria và đã đề xuất luật cấm việc cung cấp tài chính cho các nhóm nổi dậy ở nước ngoài. Trong tuần này, theo lời mời của dân biểu Gabbard, bà Kurdi đã tới thủ đô Washington tham dự buổi phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện quốc hội của Tổng thống Donald Trump. Với việc xác lệnh sửa đổi về di trú của Tổng thống dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới, tương lai của chương trình người tị nạn vào Mỹ tiếp tục vô định. Bà Kurdi nói, bài phát biểu của Tổng thống cho phép bà lạc quan một cách dè dặt về tương lai.
We need to find a political solution to end this. We need to find it. And I'm hoping...
Chúng ta cần tìm ra một giải pháp chính trị để chấm dứt điều này. Chúng ta cần phải tìm ra một giải pháp và tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ không ủng hộ chủ trương thay đổi chế độ ở Syria và tìm ra một giải pháp chính trị để chấm dứt sự thống khổ mà những người dân Syria đang phải chịu đựng. Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đang kỷ niệm 75 năm kể từ ngày phát sóng đầu tiên tới nhiều nước trên thế giới. Để khán giả có cái nhìn tốt hơn về lịch sử của VOA, chúng tôi xin giới thiệu những lời tâm sự của những người đã và đang là những khán thính giả của VOA qua bài tường trình đặc biệt sau đây.
Năm nay đánh dấu sinh nhật lần thứ 75 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chủ đề Nhiều năm, nhiều câu chuyện, VOA Việt ngữ xin mời quý vị và các bạn chia sẻ một số câu chuyện về dấu ấn và tác động của VOA qua lời kể của các nhân chứng sống, những người đã gắn bó với đài VOA trong suốt chiều dài lịch sử mấy chục năm qua. Những cựu nhân viên của đài và những khán thính giả cũng như độc giả VOA khắp nơi trên thế giới. VOA, dịch vụ truyền thông đối ngoại chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, phát sóng lần đầu tiên vào năm 1942 sau khi Nhật tấn công Trần Châu Cảng. Với nhiệm vụ chống lại những tuyên truyền và thông tin sai lệch từ các nước trong khối trục phát xít, ban Đức ngữ, Pháp ngữ và Ý ngữ VOA ra đời vào ngày 1 tháng 2 năm 1942. Một tháng sau, ban Anh ngữ được thành lập vào ngày 8 tháng 3. Ban Việt ngữ lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 15 tháng 6 năm 1943, nhưng tạm ngưng hoạt động từ năm 46 trước khi lên sóng lại từ năm 1951 và liên tục phát triển tới tận ngày nay. Với nhiệm vụ chính đưa thông tin trung thực, cân bằng, đầy đủ, chính xác đến khán thính giả quốc tế, đại gia đình VOA nói chung và VOA Việt ngữ nói riêng đã đồng hành cùng cộng đồng người Việt trong và ngoài nước qua nhiều thế hệ, và đã trở thành một phần đáng nhớ trong cuộc đời của nhiều người. Cựu chủ biên Lê Văn làm việc cho VOA từ thời chiến tranh Việt Nam 1964, ông nghỉ hưu vào năm 2002.
Suốt trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam, tôi hầu như làm việc liên tục Hồi ấy, Đài Hoa phát thanh tới hơn 10 tiếng đồng hồ một ngày. Ngoài nhân viên phải tăng cường ở bên Mỹ này, chúng tôi còn phải mượn thêm nhân viên tạm thời từ Việt Nam qua. Có lúc thì chúng tôi có tới hơn 40 nhân viên đi mượn ở Việt Nam qua. Tôi nhớ là tin tức chiến sự sôi bỏng. Nhiều khi chúng tôi nhận được tin mới nhất vừa đọc vừa dịch luôn. Vào những cái lúc mà Việt Nam Cộng Hòa sắp sụp đổ, Việt Cộng tiến vào Sài Gòn, chiếm được thành phố Sài Gòn, chiếm được toàn bộ miền Nam Việt Nam. Đấy là những cái lúc mà chúng tôi rất là bận rộn và đó cũng là một cái khoảng thời gian rất là hào hứng đối với những người làm công việc truyền thông như chúng tôi.
Cuộc chiến Việt Nam kết thúc, mở ra làn sóng vượt biên ồ ạt, tìm mọi cách sang Mỹ để đến được bến bờ tự do. Những cuộc thoát ly không biết ngày tương phùng, không nghĩ có ngày gặp lại người thân của hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi là chất xúc tác cho hai chương trình do ký giả Lê Văn đệ xướng, chuyên mục Người Việt Hải Ngoại giúp những người trong nước biết được đời sống sinh hoạt của thân nhân nơi xứ người, và chuyên mục Âm nhạc Việt Nam Hải Ngoại đưa tâm tư vào những sáng tác mới mà giới văn nghệ sĩ Việt xa nhà gửi gắm vào âm nhạc đến gần với đồng bào trong nước. Trong mấy mươi năm phục vụ đài VOA, người chủ biên mở ra những chương trình nối nhịp cầu cho người ra đi và người ở lại, đã có rất nhiều kỷ niệm với đài. Một trong số đó, ông kể.
Sau 75, tôi nhớ là có một cái kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi, đó là hồi ấy chưa có cái chương trình HO cho người Việt sang Mỹ tị nạn. Cho nên là những người mà bị bắt giam vào trong trại cải tạo, người ta lâm vào cái tình trạng mà tuyệt vọng và có nhiều người thấy là họ chán đời đến nỗi họ tự tử. Có một lần tôi nhận được cái tin là sắp sửa có chương trình HO vận động để mà đưa những người từng có liên hệ với Hoa Kỳ được sang Mỹ, những cựu quân nhân, những cựu công chức vân vân. Thì lúc ấy tôi loan cái tin ấy phỏng vấn một số người. Có một lần tôi đi tới một cái buổi họp của cựu tù nhân Việt Nam. Có một ông nói tôi hồi ở trong tù đã định tự tử. Nhưng mà đến khi tôi nghe được cái tiếng nói của ông thì tôi bỏ hẳn cái ý nghĩ đó đi. Và tôi phấn khởi, tôi chờ mong có cái ngày mà mình được sang Mỹ. Là ông đã cứu sống tôi. Phải nhờ ông cho phép tôi ôm mông một cái. Thì ông hắc. Và sau đó thì tôi nghĩ rằng mình đã đóng góp được một cái phần nho nhỏ vào cái chuyện thông tin cho đồng bào được biết về cái thời kỳ rất là tuyệt vọng ấy.
Cựu quyền trưởng ban Việt ngữ Huyền Trang đến với VOA từ năm 1972, lúc đài còn hoạt động bằng những phương tiện cũ kỹ thời Thế chiến thứ hai. Bà cho biết công việc phát thanh lúc đó khá vất vả. Một chiếc máy teletype chạy xoành xoạch suốt ngày đêm để phát ra những bản tin bằng tiếng Anh, và nhân viên nhiều khi phải căng mắt ráng đọc những dòng tin phai mực, cập nhật liên tục và phát thanh liên tục. Tuy nhiên, các phát thanh viên Việt ngữ cảm thấy rất khích lệ vì những lá thư tay từ thính giả Việt Nam vượt đường bưu điện hàng tháng trời tới VOA để nói rằng họ vẫn lén lút nghe VOA mỗi đêm qua những chiếc radio thô sơ được ngụy trang bên dưới những chiếc nón lá để tránh bị chính quyền Cộng sản phát hiện.
Tôi rất lấy làm cảm kích khi mà tôi được nhận vào làm việc ở Đài Hoa, và tôi thấy tôi đã góp một phần rất nhỏ trong cái việc thông tin cho dân chúng Việt Nam biết thêm một phần nào về nước Mỹ. Tôi rất là cảm kích khi mà được cái cơ hội để mà phục vụ tại Đài Hoa.
Luật sư Lưu Tường Quang, nguyên trưởng nhiệm SBS Radio, cơ quan phát thanh văn hóa đa nguyên của Liên bang Úc. Trước khi Sài Gòn sụp đổ, trong cương vị quyền Tổng thư ký Bộ Ngoại giao, ông đã ký giấy xuất ngoại cho rất nhiều quan chức Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thế nhưng, bản thân ông lại bị kẹt lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, để cuối cùng ông phải quyết định tìm đường vượt biển bằng thuyền thúng. Biệt danh thúng nhân của ông có nguồn gốc từ đó, thay vì tên gọi thuyền nhân như hàng triệu người Việt trong làn sóng bỏ nước ra đi sau khi chế độ Cộng sản tiến vào miền Nam. Và cũng từ đó, ông có kỷ niệm khó quên với VOA.
Khi còn ở Việt Nam, thuở hải còn là sinh viên, tôi đã bắt đầu nghe Đài Hoa từ lúc ấy, tức là vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Cái kỷ niệm lớn nhất của tôi trong 42 năm qua tôi không bao giờ quên, mà bây giờ nói chuyện với cô Trà My thì tôi có cảm tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua, là cái việc mà tôi bắt được cái chương trình của Đài Hoa lúc tôi lên đên trên biển cả ở trong Vịnh Thái Lan vào ngày 7 tháng 5 năm 1975. khi tôi và hai người khác tìm cách vượt biên trên một chiếc thuyền thúng. Cái thuyền thúng là cái loại thuyền mà ngư phủ Việt Nam thường dùng để sử dụng đi từ bờ ra tàu và từ tàu vào bờ. Không ai dự sử dụng cái thuyền thúng đó để đi biển cả. Nhưng mà chúng tôi trong cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt, chạy trốn cái sự đuổi bắt của chính quyền Cộng sản Việt Nam mới được thành lập, thì chúng tôi không có phương tiện nào khác, cho nên phải sử dụng cái thuyền thúng đó đi ra ngoài khơi của đảo Thổ Chu, tức là cái đảo nằm giữa Cà Mau và Kiên Giang, nằm trong Vịnh Thái Lan. Chúng tôi có mang theo một cái radio làn sóng ngắn và tôi tò mò tôi bắt được làn sóng của Đài Voa, và cái người phát thanh trong cái ngày hôm đó là anh Lê Văn. Cho nên tôi có một cái kỷ niệm vô cùng quý giá theo cái nghĩa là trong cái hoàn cảnh hết sức là cô độc mà tôi bắt được và nghe được tiếng nói của người Việt, và đặc biệt là tiếng nói trong một chương trình Việt ngữ của Đài Voa. Cái cảm tưởng là tôi đang hồi sinh và tôi đang trở lại với cái cộng đồng của con người, thay vì ở trong một cái hoàn cảnh mà nghĩ rằng mình sẽ chết chóc. Cho nên vì lý do đó mà tôi cho rằng cái phục vụ thính giả khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là thính giả Việt Nam trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy là một cái chương trình hết sức là hữu ích và cần thiết. Cho nên vì lý do đó mà từ đó tới bây giờ tôi vẫn quý trọng Đài Voa, đã đem lại rất nhiều tin tức để thỏa mãn được nhu cầu của khán thính giả và đồng thời nối kết họ lại với cái thế giới con người bên ngoài cái hoàn cảnh cực kỳ khổ cực, cực kỳ khó khăn mà họ đang phải đối diện. Nhân cái việc mà nghe cái Đài Voa đây thì tôi biết thêm những cái chiến hạm của hạm đội 7 của Mỹ đang đi từ Vịnh Thái Lan sang Biển Đông và cứu vớt rất nhiều người. Tất cả những tin tức đó là những tin tức được đem lại cái hy vọng cho tôi lúc tôi mà lên lên trong biển cả. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái vai trò của Đài Voa đặc biệt là trong cái giai đoạn đó hết sức là quan trọng. Tất nhiên nó còn có những cái chuyện khác nữa. Kỷ niệm 75 năm của Đài Voa, đồng thời Ban Việt ngữ tại Đài Voa cũng kỷ niệm luôn 65 năm phục vụ người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Cái mission của Đài Voa tức là thông tin để tiến bộ. Tại vì nếu người Việt Nam chúng ta mà không có được thông tin, không cập nhật được kiến thức thì không thể tiến bộ được. Và Đài Voa đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc mà chuyển đạt những tin tức chính xác, những cái biến chuyển mới trên thế giới cũng như những cái phát minh mới của con người. Tất cả những cái đó nó làm phong phú đời sống của tất cả mọi người trên thế giới và đặc biệt là trong tại nước Việt Nam, khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đang kềm kẹp không cho người Việt Nam có thể tiếp cận được những cái thông tin mới từ bên ngoài. Cho nên nhìn từ cái góc cạnh đó thì Đài Voa đóng cái vai trò rất là quan trọng, mà tôi cho rằng 75 năm qua Đài Voa và đặc biệt là trong 65 năm phục vụ của Ban Việt ngữ Đài Voa phải rất lấy làm hãnh diện, mà tôi là một trong những người thính giả và khán giả. Thì nhân dịp này cảm ơn tất cả quý anh, quý chị, thông tin viên của Đài Voa đã phục vụ dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam một cách rất là hữu hiệu. Nên là tôi cầu chúc Đài Voa được thêm nhiều năm nữa có những cái sứ mạng rất là quan trọng trên cái hoàn cảnh thế giới mỗi ngày một thay đổi.
Luật sư Quang cho biết, sau 17 năm làm trưởng nhiệm đài SBS của Liên bang Úc, một ký giả Úc từng hỏi, cơ duyên nào đưa đẩy ông tới công việc này? Ông đã trả lời rằng,
kinh nghiệm hy hữu mà tôi có mà có thể nhiều người không có, là cái kinh nghiệm của tôi đối với đài VOA, trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng, trong cái lúc mà tôi vô cùng cô đơn trên biển cả, và tôi nhìn thấy cái sức mạnh, cái hữu ích của cái truyền thông đem lại cái hy vọng cho con người, cho nên vì lý do đó mà tôi đi vào trong lĩnh vực truyền thông.
Ký giả Đinh Quang Anh Thái, báo Người Việt tại California, đã làm quen với VOA từ thời còn là một cậu bé 12, 13, trong bối cảnh phe Cộng sản đang mở chiến dịch tấn công Tết Mậu Thân. Anh nhớ lại, hàng đêm, bố anh, một công chức tỉnh Quảng Ngãi, nơi bị tấn công nặng nề, mỗi tối đều nghe VOA để biết những tin tức nóng hổi về cuộc chiến Việt Nam. Với đam mê theo ngành báo chí, khi lớn lên, anh vẫn thường theo dõi VOA. Anh nói sau năm 75, khi phe Cộng sản thống nhất Nam Bắc, anh càng có nhu cầu nghe VOA vì tin tức trong nước bị bưng bít và một chiều từ Hà Nội.
Trên Đài Voa nó là một cái nguồn thực phẩm tinh thần cho, không phải là cá nhân tôi, mà tôi tin là phần đông người Việt Nam cũng lắng nghe Đài Voa một cách bí mật mỗi đêm. Tôi nói bí mật bởi vì sau 75, nếu mà người nào nghe Đài Voa mà bị công an bắt được thì phiền lắm. Tôi có được dịp nói chuyện với nhiều đồng bào từ miền Bắc vào thì họ nói rằng ngay cả trong giai đoạn mà chiến tranh Việt Nam, tức là đất nước vẫn còn chia đôi ở trước thời 1975 đó, thì đồng bào ngoài Bắc họ cũng qua cái đài Đài Voa mà họ có thể biết được cái điều gì đang xảy ra cho thế giới và cho số phận Việt Nam.
Vượt biên thành công tới đảo Galang năm 1985 và tới Mỹ định cư tại Virginia, nhà báo Anh Thái đã được một phóng viên VOA phỏng vấn về hành trình chuyến đi. Anh đã kết thúc phần trả lời bằng câu thơ của Khê Kinh Kha: con sẽ quay về trước khi mẹ qua đời. Một bậc hiệu anh gửi tới gia đình nhà văn Doãn Quốc Sĩ để báo tin rằng anh đã vượt thoát. Ký giả Anh Thái cho biết, cho tới tận bây giờ, anh vẫn đều đặn xem tin tức trên online của VOA mỗi ngày 2 lần. Nguyễn Văn Thống, nguyên trưởng Cộng đoàn Giáo Phận Vinh tại Hà Nội, là một người trẻ công giáo năng nổ tham gia công tác xã hội và các hoạt động cổ võ cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Sinh viên Nguyễn Văn Thống làm quen với đài VOA từ năm 2008 qua loạt tin VOA phản ảnh về các vụ đàn áp, bắt bớ tại tòa Khâm Sứ, giáo xứ Đồng Chim, nhà thờ Thái Hà. Từ đó, anh trở thành một thính giả trung thành với VOA, tìm đến VOA mỗi ngày như một nơi thu thập được những thông tin đa chiều, khác với luồng thông tin từ báo đài quốc doanh trong nước bị kiểm soát chặt chẽ. Anh chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ với VOA nhân dịp ghé thăm đài cách đây vài tháng.
Vào năm 2010, khi nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ các thành viên của Cộng đoàn Giáo Phận Vinh tại Hà Nội, một cộng đoàn do tôi là lãnh đạo, lúc đó tôi đã liên lạc ngay với thông tấn viên Trà My của Đài Voa và chị Trà My đã làm một bản tin về sự thật đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Tôi thấy là rất hiệu quả và chỉ sau một ngày thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thả thành viên của cộng đoàn chúng tôi được tự do, đó là sinh viên Vũ Hoàng Quang vào năm 2010.
Phục vụ khán thính giả Việt Nam từ năm 1951, VOA tiếng Việt đã trở thành cầu nối giữa Hoa Kỳ và người dân Việt Nam. Đương kim Giám đốc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Amanda Bennett khẳng định trong thông điệp kỷ niệm 75 năm thành lập đài.
Vietnam is one of our most important audiences. We hope that we will continue to be a trusted source.
Người dân Việt Nam là một trong những đối tượng khán thính giả quan trọng nhất của VOA. Hy vọng VOA sẽ tiếp tục là nguồn tin khả tín đối với các bạn trong 75 năm tới.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được xem là cơ quan truyền thông đa phương tiện, quốc tế, năng động, với 47 ban ngôn ngữ, phát thanh, phát hình trên khắp thế giới. Phục vụ trên 236 triệu khán thính giả hàng tuần trên toàn cầu, VOA cung cấp tin tức, thông tin và các chương trình văn hóa qua Internet, điện thoại di động, truyền thông xã hội, radio và TV. Trụ sở chính của đài VOA đặt tại trung tâm thủ đô Washington DC, cách Quốc hội Mỹ không xa. VOA hiện có trên 1.000 nhân viên đảm trách sứ mạng, cung cấp thông tin, giao tiếp và kết nối mọi người trên toàn thế giới để hỗ trợ tự do và dân chủ. Đài có 20 phòng phát thanh radio, 30 phòng thu thanh và sản xuất chương trình, 5 studio ghi hình TV toàn diện, 2 phòng ghi hình TV tự động, 3 phòng sản xuất chương trình TV cùng các phòng ban từ kỹ thuật cho tới nội dung hay các khâu hỗ trợ khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 65 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are keep under wraps and hit the jackpot.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là keep under wraps và hit the jackpot.
Kelly Thompson is smiling from ear to ear these days. Not only is she alone overjoyed, but her entire family and her friends are happy for her. Mylon and Mike called to congratulate her yesterday. Kelly has just been admitted to Harvard University.
Kelly Thompson cười thật tươi mấy hôm nay. Không phải chỉ mình cô vui, mà cả gia đình và bạn bè đều mừng cho cô. Mylon và Mike đã gọi phone để mừng cô hôm qua. Kelly vừa được nhận vào Đại học Harvard. Mike, it's just wonderful to hear that Kelly is admitted to Harvard University. That's not easy, isn't it? Mike, thật tuyệt vời khi ta nghe tin Kelly được nhận vào Đại học Harvard. Không dễ, phải không?
No, not at all. Harvard University is one of the most prestigious universities in the world. The acceptance rate there is only 5.4% in 2016.
Mike nói, không, không dễ chút nào. Đại học Harvard là một trong vài trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2016, tỷ số sinh viên được nhận vào trường chỉ là 5.4%. The acceptance rate is 5.4%. Does that mean out of 100 students, only 5 get accepted? That's very few. Tỷ số được nhận là 5.4%, có nghĩa là 100 sinh viên nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận. Vậy là ít lắm.
That's right.
Mike nói, đúng thế. I was told that it's a very old institution of higher learning, established over 200 years ago. Tôi nghe nói đại học này là một trong những trường xưa nhất, thành lập đã từ hơn 200 năm.
That's true. It was founded in 1636. That is exactly 281 years ago, even before the United States became a country.
Mike nói, đúng thế, trường được dựng lên từ năm 1636, đúng 281 năm, trước khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia. Interesting, how did it get its name? Chi tiết hấp dẫn, sao trường có tên như thế?
Oh, there was an English minister who was a true lover of learning.
Mike nói, hồi đó, có ông mục sư người Anh là người rất trọng sự học. And he put out a lot of money to help set up this university. And his name is Harvard, right? Và ông ta bỏ ra nhiều tiền để giúp dựng lên trường đại học. Và tên ông ta là Harvard, phải không?
Milan, you're too smart for me. You read my mind. Yes, he donated to the college half of his estate and his library comprising about 400 volumes.
Mike nói, Milan, cô lành quá. Cô đọc được tư tưởng của tôi. Đúng, ông ta tặng cho trường nửa gia tài và thư viện của ông gồm khoảng 400 bộ sách. How generous! Was he the only donor? Chà, ông ấy có hảo tâm. Có phải ông là người độc nhất giúp cho không?
There were others, but he was the main one in establishing Harvard University. His statue is found on campus today.
Mike nói, cũng có những người khác giúp vào, nhưng ông là người chính lập nên Đại học Harvard. Tượng của ông được dựng lên trong khuôn viên của trường. Let's go there on our next vacation, Mike. I really want to visit this famous university. Mình đi tới đó trong dịp nghỉ tới nhé, Mike. Tôi thực sự muốn thăm trường nổi tiếng này.
Will do. You know, what's also worth knowing is this. Harvard's alumni include 8 U.S. presidents.
Mike nói, mình sẽ đi. Cô biết không, điều đáng biết nữa là trong số cựu sinh viên của Đại học Harvard, có 8 tổng thống Mỹ. That's impressive. 8 presidents? Other successful people too? Đó thực là gây ấn tượng. 8 tổng thống. Có những người đã thành công khác nữa, không?
Oh yes, there are also several foreign heads of states. 62 living billionaires and...
Mike nói, có chứ. Có nhiều nguyên thủ các quốc gia khác. 62 tỷ phú. Hiện đang còn sống và...
That's hard to believe. This university alone has turned out so many talents and more maybe. Sorry I interrupted you.
Thực là đặc biệt khó tin. Trường đại học này đào tạo nhiều nhân tài quá và có thể còn thêm nữa. Xin lỗi tôi ngắt lời anh.
Right, there are more. Hundreds of world-renowned scholars, 130 Nobel laureates, 18 field medalists.
Mike nói, đúng, còn nữa, hàng trăm học giả nổi tiếng thế giới, 130 người lãnh giải Nobel, 18 người được huân chương toán field.
No wonder Harvard is a top Ivy League institution. And now our friend Kelly got in. What an honor!
Vậy thì chẳng lạ gì Harvard là trường đại học nổi tiếng hạng nhất. Và bây giờ bạn của chúng ta, Kelly, được nhận. Thật là một vinh dự lớn.
It is. Kelly put in an application and kept that under wraps for a long time.
Mike nói, đúng vậy. Kelly nộp đơn và kept that under wraps một thời gian dài. Keep under wraps? What does that mean, Mike? Keep under wraps? Nghĩa là gì vậy, Mike?
Keep. K-E-E-P. Under. U-N-D-E-R. Wraps. W-R-A-P-S. Means keep secret, concealed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, under, U-N-D-E-R, wraps, W-R-A-P-S, nghĩa là giấu đi, giữ kín. So she applied to get into Harvard, but kept that under wraps for a while. She only wants to announce when she's accepted. Vậy cô ta nộp đơn vào Harvard, nhưng giữ kín một thời gian. Cô chỉ muốn nói ra khi cô đã được nhận.
That's right. There was another hurdle. The tuition is very high. Even though she got some financial help, she would still have to pay quite an amount.
Mike nói, đúng đó. Còn có một trở ngại khác, đó là học phí rất cao. Mặc dù cô ta được giúp về tài chính, nhưng vẫn phải trả một số tiền lớn. How did she get around that? Vậy cô làm thế nào?
She hit the jackpot.
Mike nói, cô ta hit the jackpot. What's that? Nghĩa là gì thế?
The jackpot is the money we win in a competition or a lottery or in gambling. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T means get really lucky.
Mike nói, jackpot là tiền thắng giải, trúng số hoặc được bạc. Hit, H-I-T, the jackpot, J-A-C-K-P-O-T là được dịp rất may. So she hit the jackpot. But how? Vậy cô ta được dịp rất may. Nhưng thế nào đấy?
Her uncle sold his house and made a large profit. He gave her a big sum just in time.
Mike nói, chú của cô bán nhà và lời to. Ông ấy cho cô một số tiền lớn, vừa đúng lúc cô cần. Let's celebrate with her this weekend. Ta mừng cô vào cuối tuần này nhé.
Of course, she deserves it.
Mike nói, dĩ nhiên, cô ta xứng đáng được mừng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Keep under wraps, nghĩa là giấu đi, giữ kín. Và hit the jackpot, nghĩa là được dịp may. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khan hiếm nước và thực phẩm liên quan đến nạn hạn hán là một nguy cơ đối với nhiều người Namibia và chính phủ Mỹ đang cung cấp cứu trợ. Qua cơ quan phát triển quốc tế, gọi tắt là USAID, Hoa Kỳ sẽ mua 8 xe bồn chứa nước và giúp phát triển vệ sinh cho cộng đồng và trường học, trị giá 1,6 triệu đô la. Thêm vào đó, USAID với tiền tài trợ của kế hoạch khẩn cấp cứu trợ bệnh AIDS của Tổng thống Mỹ, được biết dưới cái tên PEPFAR, cũng sử dụng 2,2 triệu đô la vào những hoạt động cứu trợ hạn hán để giúp những bệnh nhân HIV suy dinh dưỡng, những phụ nữ mang thai và đang cho con bú, cô nhi và trẻ em bị ảnh hưởng tại những khu vực mất an ninh lương thực cao tại Namibia, vốn có tỷ lệ HIV cao. Hợp tác với Bộ Y tế và Xã hội, USAID sẽ hỗ trợ việc huấn luyện cho các nhân viên y tế để xác định và giới thiệu chữa trị những bệnh nhân HIV và các trẻ em bị ảnh hưởng đang đói ăn. Những bệnh nhân được giới thiệu sẽ được đánh giá y khoa và nếu cần, được cung cấp những chất dinh dưỡng trị liệu bổ sung cũng như được cố vấn về việc cải tiến dinh dưỡng và vệ sinh. Để hỗ trợ cho những nỗ lực của Bộ Bình đẳng Giới tính và An sinh của trẻ em, USAID sẽ trợ giúp trong việc ghi danh nhanh chóng trẻ mồ côi và những trẻ em dễ bị ảnh hưởng vào những chương trình trợ cấp xã hội để giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán trên trẻ em. Thêm vào đó, USAID sẽ làm việc với Văn phòng Thủ tướng và các tổ chức Liên Hiệp Quốc để bảo đảm phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật và đáp ứng được lâu dài. USAID dự trù cung cấp rà soát dinh dưỡng, tư vấn sức khỏe cho hơn 42.000 người bị HIV và cung cấp thực phẩm cho hơn 14.000 trẻ em bị ảnh hưởng. Những can thiệp trợ giúp này hỗ trợ cho chương trình PEPFAR hiện có và chương trình của chính phủ Namibia đáp ứng mục tiêu của UNAIDS chống lại HIV tại đây. Kể từ năm 2005, chính phủ Hoa Kỳ qua PEPFAR đã đầu tư hơn 1,1 tỷ đô la vào lĩnh vực y tế của Namibia. Vào năm 2015, thêm 34 triệu đô la được dành để tăng cường chữa trị cho tất cả mọi người, hầu hỗ trợ Bộ Y tế và Xã hội chống lại dịch bệnh HIV/AIDS. Hoa Kỳ sánh vai đối tác Namibia giúp đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về nước và dinh dưỡng của người dân Namibia.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nhà chức trách Malaysia chuẩn bị trục xuất một người đàn ông Bắc Triều Tiên đang bị câu lưu vì bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam vào tháng trước. Ông Kim Jong Nam là người anh hùng, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Ri Jong-jo, 45 tuổi, đã bị giam giữ gần 2 tuần kể từ ngày 13 tháng 2 sau khi ông Kim Jong Nam bị tấn công tại một sân bay ở Kuala Lumpur. Tổng trưởng lý Malaysia cho biết hôm thứ Năm rằng thời hạn tạm giam đã gần hết và hiện nay cũng chưa có đủ chứng cứ để truy tố ông Joe. Vì vậy, ông sẽ bị trục xuất vào thứ Sáu này. Hai nghi phạm chính trong vụ án là cô Siti Aisyah, một phụ nữ Indonesia 25 tuổi và cô Đoàn Thị Hương, người Việt Nam 28 tuổi, đã bị truy tố về tội giết người hôm thứ Tư. Hai phụ nữ này không được yêu cầu tuyên thệ nhận tội hay không nhận tội nhưng đã nói rằng họ vô tội và tin rằng họ đã tham gia vào một trò đùa trên một chương trình truyền hình. Cả hai đang phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án và họ sẽ phải có mặt tại tòa lần sau vào tháng Tư. Các dự báo cho biết tốc độ phát triển kinh tế của Ấn Độ sẽ giảm mạnh trong những tháng gần đây. Nhưng dữ liệu của chính phủ mới nhất cho thấy nền kinh tế này chỉ chừng lại một ít trong quý rồi. Điều này làm nhiều nhà kinh tế ngạc nhiên. Theo số liệu chính thức, nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng với tốc độ 7% trong 3 tháng từ tháng 10 cho tới tháng 12, tăng thấp hơn so với mức tăng trưởng trước đó là 7,4%, nhưng số này cao rất nhiều so với dự kiến. Các đảng viên Dân Chủ trong Quốc hội Mỹ kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nên rút lui khỏi cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, hoặc là từ chức sau khi biết rằng ông Sessions đã có cuộc gặp với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ vào năm ngoái. Ông Sessions ủng hộ cho cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump và ông từng là cố vấn cho chiến dịch tranh cử này trong khi ông vẫn đang phục vụ cho Thượng viện Hoa Kỳ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.